46. Anh thợ cạo họ Lý chuyên ăn thịt ếch. Một đêm, anh bỗng thấy đầy giường chiếu, mền nệm, quần áo, chỗ nào cũng chỉ toàn ếch. Anh liền khơi lò bốc lửa, đem cả chăn chiếu y phục ném tuốt vào lửa. Quay lại nhìn trên giường lại thấy toàn ếch. Như vậy phá rối suốt đêm hết ngủ. Sáng hôm sau kể chuyện lại cho hàng xóm, anh tự nói: ếch sẽ còn đến bám đầy thân tôi. Người ngoài không ai thấy gì, riêng anh phàn nàn đầu tóc mặt mày chỗ nào cũng ếch. Anh cạo sạch toàn bộ lông trên người, nhưng đi đến đâu đối với anh cũng chỉ thấy ếch và ếch. Anh sai nữ tỳ lấy phớt trần đập vào thân. Quần, áo, chăn, mùng anh bắt bỏ vào bồn mà đập. Bất an như thế, 6 năm mới chết. 47. Đất Giang Tô, có một người rất thích thịt ba ba. Anh cho rằng thịt này mềm và bổ tim gan. Chỉ cần có tiền là anh tìm mua ba ba nấu ăn. Một đêm, anh mộng thấy một người áo đen đến xin tha mạng. Ngày hôm sau, con người biếu một con ba ba rất lớn. Cả nhà thể theo giấc mộng đêm qua, đều khuyên anh phóng sanh, bòn mót một chút phước. Nhưng trông thấy ba ba, anh liền mê man quên cả. Đích thân đi mổ cắt nấu nướng, tận tình ăn dùng. Xong xuôi, anh nghĩ đến tắm rửa. Quá lâu không thấy anh ra, vợ con phá cửa vào phòng tắm, chẳng thấy bóng người nào. Thùng tắm toàn máu, xương thịt cũng nát hết, chỉ còn mớ tóc. Thương thay bao nhiêu đau khổ, kiếp này sang kiếp khác, chỉ vì miếng ăn. 48. Tỉnh Chiết Giang có hai nho sinh Đào Thạch Lương và Trương Chi Hậu cùng đi. Giữa đường gặp người đánh cá đem bán hàng vạn con lương. Họ Đào mũi lòng nói với bạn: tôi muốn phóng sanh nhưng không đủ lực, anh có vui lòng góp sức không? Họ Trương đồng ý. Cùng nhau đi đến các nhà để khuyến hóa thêm. Mua được cả mớ đem đến chùa phóng sanh. Năm sau, họ Đào mộng thấy một vị thần áo đỏ cho biết: anh vốn không có tên trong sổ khoa cử, chỉ vì đại công đức phóng sanh nên sẽ được vinh hiển. Quả nhiên kỳ thi ấy, họ Đào, họ Trương đều đỗ cử nhân. 49. Sáng nào cũng uống sữa ngọt từ vú bò mà ra. Ngày hai bữa ăn, gạo bùi cũng do trâu khổ công cày ruộng mới có. Nghĩ đến ân nuôi sống ta, làm lợi ích cho ta, nỡ nào giết chúng nó. 50. Con hẻm Hiền Hòa nơi chị bạn tôi ở chợt dậy sóng. Hẻm này được đánh giá cao về nếp sống văn hóa, đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong tình làng nghĩa xóm, với ý thức bà con xa không bằng láng giềng gần. Vậy mà mầm mống chia rẽ tị hiềm, phân cách giàu nghèo đã nảy sanh. Từ khi một vị phú ông thời đại đến xây cất ngôi nhà cao tầng đồ sộ ở đầu hẻm. Đây là một băng đảo tách rời với bà con bình dị trong xóm. Đã vậy, phú ông còn đẩy khoảng cách càng xa hơn khi ông ta mang về một con bẹt rê to xù hung tợn. Hễ thoát ra khỏi nhà là nó rượt đuổi, sủa ẩu, cắn càn, gây kinh hãi cho cả xóm. Một buổi trưa, khi cháu Tân, đứa con trai lớn của chị bạn tôi, đi học về, vừa đạp xe quẹo vào hẻm, bất thình lình con hung cẩu vọt ra từ cổng nhà, nhào tới đớp vào bắp chân, bàn chân của cháu. Vợ chồng chị bạn tôi chạy tới, điếng hồn khi thấy đứa con yêu quằn quại rên la do vết thương chó cắn, máu me đầm đìa. Bà con túa lại đỡ nạn nhân, La ó đòi người chủ của con chó dữ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ, ông chủ nhà mới đủng đỉnh xuất hiện, thản nhiên nói: "Cái gì mà la ồn thế? Chó nhà này đã có chích ngừa, ai lo sợ thì tự đưa đi khám chữa, hoặc cứ tự do đi thưa kiện." Cuộc đấu khẩu quyết liệt nổ ra. Trong cơn đau nhức và kinh hãi, Châu Tân căm phẫn thét lên: "Rồi, tôi cho cả chủ lẫn chó bài học nhớ đời." Sau mấy ngày, cha cháu đưa con đi chữa trị. Vết thương chưa hẳn liền da. Vậy mà mỗi sáng sớm, cháu vẫn bước khập khiễng đi tập thể dục ngoài vỉa hè đầu hẻm. Cháu trang bị cho mình cây gậy gỗ dài cứng chắc để tự vệ và cố tâm phục thù. Sáng nào, chủ nhà ấy cũng mở cổng thả chó cho ra hẻm, ra đường để phóng uế. Sáng hôm ấy, con bẹt rê vừa vọt ra hẻm, đã bị hai tên săn bắt chó từ đâu tới, áp sát xe gắn máy, ném vòng sắt vào cổ, kéo tuốt ra đường. Con vật kêu rú mấy tiếng rồi nghẹn họng. Châu Tân còn thương tích ở chân, vụt nắm chặt cây gậy sấn tới, đập mạnh tới tấp vào gã cướp ngồi phía sau. Bất ngờ bị đòn quá đau, hắn loạn choạng buông rơi chiếc vòng sắt, vội bỏ chó chạy lấy người. Tôi tới thăm cháu Tân, thấy con vật hắc ám trước kia giờ lại quấn quýt chơi đùa với ân nhân cứu mạng của nó, với các con của anh chị bạn. Lúc đầu tôi hơi hoảng, nhưng rồi chợt hiểu ra. Qua lần chết hụt, con vật hung hăng đã trở nên hiền lành, thân thiện. Còn ông chủ của nó thì sao? Tôi hỏi. Anh chị cười vui. Tiến bộ lắm rồi, ông đã đổi mới tư duy, đích thân đến nhận lỗi với cháu Tân và bà con lối xóm. Quan hệ láng giềng đã được cải thiện đáng kể. Tôi nhìn sang cháu Tân. Một ấn tượng đẹp tỏa sáng từ cậu trai trẻ, đã sớm biết tự hình thành nhân cách đáng quý. Bằng tấm lòng dũng cảm, bao dung và nhân từ, cháu đã cải hóa được con người, kể cả con vật xuẩn động, tạo chuẩn mực cần thiết cho tình người, cho nếp sống văn minh trong đời thường tốt đẹp hơn. 51. Tiểu sử cồ cộ. Tết năm 2000, gia đình ông Hoàng Trung Ký ở thành phố Hồ Chí Minh gửi đến chùa Dược Sư một con gà trống xin phóng sanh. Cố sư trưởng Hải Triều Âm tiếp nhận và đặt tên là Cồ Cộ. Suốt thời gian nhập chúng, sáng nào Cồ Cộ cũng gáy vang đúng giờ thức chúng. Cồ Cộ hùng dũng ngang nhiên, cả 10 anh chó đều lấm lét lùi bước, không ai dám tranh ăn với Cồ Cộ. Cồ Cộ rất ưa mì và bún, nhưng sư cô Quảng Thanh bóc chuối mời thì Cồ Cộ cũng nể tình ăn luôn một lúc 5 trái, chiếm kỷ lục về tài ăn chuối ở chùa Dược Sư hơn cả mấy chú rùa. Rất khoái được vuốt ve nên hay chạy theo sư cô Vĩnh Lạc. Ngày 17 tháng 11 năm 2001, tức ngày 3 tháng 10 năm Tân Tỵ, bỗng nhiên mất tích. Hóa ra là Cồ Cộ bị con ông Đạo ở trong làng bắt. Sau đó, quý cô đi tìm và Cồ Cộ đã trở về chùa Dược Sư bình an. Vì ham giỏng tai nghe trì chú niệm Phật, nên giờ này Cồ Cộ đã theo Bồ Tát Thánh Hiền vãng sanh cõi Phật. Cố sư trưởng Hải Triều Âm viết